Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta trở lại học lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20. Và hôm nay chúng ta tiếp tục từ câu 17 đến câu 38. Với cái tựa đề Phao-lô giảng cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20, từ câu 17 đến câu 38. Từ thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão của Hội Thánh. Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian tôi đã ở với các anh chị em như thế nào? Đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi trong mưu kế của những người Do Thái. Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi, nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em. Đã dạy các anh chị em cách công khai từ nhà này sang nhà kia. Tôi đã làm chứng cho cả những người Do Thái lẫn những người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó. Ngoại trừ rằng Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố phán rằng các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi. Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Giêsu, làm chứng cho tin lành của ân điển của Đức Chúa Trời. Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa. Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng tôi tin sạch về máu của hết thảy mọi người. Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì, nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bày mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục để chăn hội thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em, chúng chẳng tiếc bày đâu. Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, hãy nhớ rằng, trong 3 năm đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt. Bây giờ hỡi các anh chị em cùng cha, tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh. Tôi đã chẳng tham bạc, vàng hay là quần áo của ai. Chính các anh chị em biết rằng hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi. Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã phán, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống cầu nguyện với hết thảy họ. Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người, họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người. Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa, rồi họ đã tiễn người lên tàu. Kính thưa Hội Thánh, trong những câu cuối cùng của Công vụ các sứ đồ đoạn 20 thì chúng ta được học biết về mấy lời tâm tình và cũng là bài giảng cuối cùng của Phao-lô dành cho các trưởng lão ở tại Ê-phê-sô. Và sau đó thì Phao-lô sẽ từ giã họ để rồi tiếp tục cuộc hải trình về lại thành Jerusalem, sẽ phải chịu khổ vì danh của Chúa, theo như Đức Thánh Linh đã thần cảm cho ông biết trước. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20, từ câu 17 đến câu 38. Và chúng ta bắt đầu với câu 17. Từ thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão của Hội Thánh. Khi chúng ta học những câu trước đó thì chúng ta thấy rằng ở trong câu thứ 16 cho chúng ta biết là Phao-lô muốn đi gấp về Jerusalem, cho nên ông đã không ghé lại Ê-phê-sô. Nhưng khi tàu cập bến Mi-lê thì Phao-lô và các bạn của ông đã lên bờ. Phao-lô sai người đi ngược về thành Ê-phê-sô để mời các trưởng lão đến gặp ông ở tại Mile. Chúng ta có thể tin rằng Đức Thánh Linh đã cảm động lòng Phaolô để cho ông nán lại Mile, tâm tình và từ giã các trưởng lão của hội thánh ở tại Epheso. Đã suốt 3 năm ông hầu vị Chúa ở bên cạnh họ, dẫn dắt họ cùng hầu vị Chúa với mình. Giờ đây họ sẽ phải đối diện với sự tấn công khốc liệt của ma quỷ mà Đức Thánh Linh đã cho ông biết trước. Vì thế Phaolô cần phải khích lệ họ, cảnh báo họ và khuyên dạy họ. Mile cách Epheso khoảng chừng 61 km đường bộ và khoảng 11 km đường biển. Đi về thì phải mất khoảng 4 ngày. Điều đó có nghĩa là Phaolô dù gấp đi nhưng ông đã phải lưu lại Mile khoảng 5 ngày. 2 ngày là để sứ giả đi từ Mile đến Epheso và 2 ngày là để các trưởng lão từ Epheso đi đến Mile. Còn 1 ngày thì để cho Phaolô nhóm hiệp với các trưởng lão. Chúng ta không thấy Thánh Kinh nói ở tại Mile có hội thánh của Chúa. Vì thế có lẽ là một hoặc là hai trong các bạn đồng hành của Phaolô đã được ông sai quay trở lại Epheso. Rất có thể Trophim là người Epheso đã là sứ giả được Phaolô sai trở lại hội thánh tại Epheso để triệu tập các trưởng lão. Câu 18. Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: các anh chị em biết rằng từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi Asi, trọn thời gian tôi đã ở với các anh chị em như thế nào. Câu 19. Đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt, những sự thử thách đã xảy ra cho tôi trong mưu kế của những người Do Thái. Đại danh từ họ ở đây là chỉ về các trưởng lão. Chúng ta có thể tin rằng trong số các trưởng lão của hội thánh tại Epheso đến gặp Phaolô tại Mile đã có cả vợ chồng Aquila và Berisin. Chúng ta cũng nhớ ở tại Epheso, Aquila và Berisin đã dùng nhà của mình làm cái chỗ nhóm hiệp của hội thánh. Phaolô khẳng định các trưởng lão đã biết rõ từ khi Phaolô đặt chân đến cõi Asi và trụ lại tại Epheso trong suốt 3 năm, thì ông đã sống và hầu việc Chúa như thế nào, đã cư xử với mọi người, phản ứng trước mọi cảnh ngộ như thế nào. Nói cách khác, đời sống của Phaolô trong 3 năm ở tại Epheso như là một cái tấm gương chiếu sáng sự vinh quang của Chúa mà ai nấy nhìn vào không có một chỗ nào có thể bắt bẻ được Phaolô. Phaolô cũng khẳng định ông đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Điều đó có nghĩa là Phaolô không lên mình khoe khoang, không đòi hỏi người khác phải trọng vọng mình, không xem thường bất cứ ai. Và Phaolô cũng đã phải nhiều lần khóc, ông khóc. Có lẽ là vì bị hiểu lầm, bị vu khống và thường xuyên là vì thấy con dân Chúa lui đi trong đức tin. Phaolô cũng đã phải hứng chịu nhiều sự tấn công từ ma quỷ và những kẻ chống nghịch ông, chống nghịch tin lành mà ông rao giảng. Thậm chí những người Israel theo Do Thái giáo đã nhiều lần âm mưu giết ông. Tất cả đều là những cái sự thử thách Chúa cho phép xảy đến cho Phaolô để chứng minh sự quan phòng của Chúa, để Phaolô có cơ hội thể hiện đức tin và lòng trung tín của ông, cũng như để cho hội thánh chung được nhìn thấy thế nào là vác thập tự giá đi theo Chúa và phụng sự Chúa. Câu 20. Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi, nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em, đã dạy các anh chị em cách công khai từ nhà này sang nhà kia. Chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi có nghĩa là bất cứ điều gì có lợi cho hội thánh là Phaolô đều giảng dạy, trình bày, hướng dẫn rõ ràng cho hội thánh, kể cả khi ông phải quở trách họ, sửa trị họ. Mệnh đề từ nhà này sang nhà khác hàm ý ngoài cái sự nhóm hiệp trong trường học của Tyrannu, trong nhà của Aquila và Berisin, Phaolô còn tham dự các buổi nhóm tại nhà riêng của con dân Chúa ở tại Epheso. Đó cũng là cách thức hội thánh lúc ban đầu nhóm lại. Đó là cái sự nhóm trong nhà riêng của con dân Chúa, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 46. Đó sẽ là cách thức hội thánh trong những ngày sau cùng nhóm lại, vì con dân chân thật của Chúa không có nhiều và cũng không dính dáng đến các tổ chức giáo hội mang danh Chúa. Chính Đức Chúa Giêsu đã tiên tri rằng khi Ngài đến sẽ không có bao nhiêu người thật sự tin nhận tin lành, nghĩa là thật lòng tin Chúa và sống theo lời Chúa, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Lời của Chúa trong Luca đoạn 18 câu 8 chép: ta nói với các ngươi rằng trong sự vội vàng Ngài sẽ làm sự bênh vực họ, Dù vậy, khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng là nói đến cái trường hợp Ngài đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Ngài đến là để đem hội thánh ra khỏi thế gian, nhưng mà Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Nghĩa là có bao nhiêu người thật sự tin nhận Ngài, có bao nhiêu người thật sự thuộc về hội thánh và đang còn sống trong cái thân thể xác thịt này trong cái ngày mà Đấng Christ đến. Chúng ta biết câu này là Chúa phán về cái sự đến của Ngài giữa chốn công trung dành riêng cho hội thánh. Là bởi vì trong cái thời điểm đó, cái số người thật sự tin nhận Chúa có mặt ở trong hội thánh thật của Ngài rất là ít. Ngược lại với cái sự khi Chúa giáng lâm ở trên đất để mà tiêu diệt Antichrist thì có rất là nhiều người tin nhận Chúa trong suốt cái thời khoảng của 7 năm đại nạn đó. Và chúng ta là những người đang sống trong cái khoảng thời gian liền trước cái thời điểm mà Đấng Christ sẽ đến ở giữa chốn không trung để đưa hội thánh ra khỏi thế gian này. Cảm tạ Chúa, chúng ta được có mặt ở trong cái số ít đó. Mong rằng mỗi một quý ông bà anh chị em sẽ giữ vững đức tin cho tới cái ngày phước hạnh đó. Các giáo hội mang danh Chúa không có thật sự thờ lại Thiên Chúa, mà họ chỉ thờ lại giáo phái, thờ lại tổ chức, thờ lại những người có chức vụ trong giáo phái. Các giáo hội dạy người ta bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời để vâng giữ điều răn do các giáo hội lập ra. Đó là điều đã xảy ra cách đây gần 2.000 năm mà chính Đức Chúa Giêsu đã phê phán như lời của Ngài đã được chép lại trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 9 và Mác đoạn 7 câu 7. Điều răn của Đức Chúa Trời thường bị các giáo hội mang danh Chúa bỏ đi là điều răn thứ tư trong 10 điều răn của Ngài. Đức Chúa Trời truyền cho con dân Chúa phải tôn thánh ngày Sa-bát là ngày thứ bảy cuối tuần. Một trong các điều răn do các giáo hội mang danh Chúa lập ra là điều răn đổi ngày Sa-bát từ thứ bảy sang chủ nhật. Vì thế con dân chân thật của Chúa tránh xa các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa, tránh xa các giáo hội. Lời của Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 16 đến câu 18 được những con dân chân thật của Ngài vâng theo một cách tuyệt đối. Đền thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ ở trong họ và ta sẽ đi lại giữa họ, ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của ta. Bởi vậy Chúa phán, các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ, các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha cho các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho ta. Chúa toàn năng phán. Sự giảng dạy của Phao-lô dành cho hội thánh tại Ê-phê-sô hay bất cứ tại đâu là cái sự giảng dạy công khai. Vì Phao-lô giảng lời Chúa và lời Chúa thì phải được rao giảng công khai. Cả Thi Thiên 119 nói về cái sự tôn trọng cao quý của lời Chúa. Lời Chúa còn được ví như là hạt giống gieo vào lòng người như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Khiến cho đức tin nảy sinh và lớn lên trong những ai nghe và tin, dẫn họ đến với sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Câu 21. Tôi đã làm chứng cho cả những người Do Thái lẫn những người Hy Lạp về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Phao-lô trước hết đã làm chứng cho những người Israel theo Do Thái giáo và một số người Hy Lạp đến nhà hội để tìm hiểu về Thiên Chúa ở trong nhà hội của Do Thái giáo. Sau đó thì Phao-lô đã làm chứng cho những người Hy Lạp và một số người Israel muốn nghe ông giảng về tin lành tại trường học của Tyrannu. Động từ làm chứng được dùng trong câu này vừa có nghĩa đưa ra chứng cớ, vừa có nghĩa bảo vệ các chứng cớ ấy. Phao-lô đã đưa ra các chứng cớ về sự một người cần phải ăn năn tội lỗi của mình đối với Đức Chúa Trời và cần phải tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Các chứng cớ ấy đã được tiên tri trong Thánh Kinh. Chúng ta cần nhớ rằng khi ấy chỉ có Thánh Kinh Cựu Ước. Phao-lô cũng đã bảo vệ các chứng cớ ấy, cũng có nghĩa là Phao-lô đã bảo vệ các lẽ thật của lời Chúa. Phao-lô hay dùng cách nói Đức Chúa Trời của tôi và Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Theo quý ông bà anh chị em, tại sao Phao-lô thích dùng cách nói ấy? Câu 22. Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần. Tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó. Câu 23. Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố phán rằng các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi. Động từ bị ràng buộc có nghĩa đen là bị cột, bị trói, có nghĩa bóng là có bổn phận hoặc là được giao cho trách nhiệm. Ở trong thần trí, Phaolô đã nhận thức rõ là Chúa muốn ông về lại Jerusalem. Dù Chúa không cho Phaolô biết rõ sự gì sẽ xảy ra cho Phaolô tại Jerusalem, nhưng trong mỗi thành phố mà Phaolô đi qua, Đức Thánh Linh đã làm chứng cho Phaolô về cái sự ông sẽ phải chịu khổ vì danh Chúa. Sự làm chứng này của Đức Thánh Linh là cái sự Ngài trực tiếp phán trong thần trí của Phaolô. Các tà giáo phủ nhận thân vị của Đức Thánh Linh, cho rằng Đức Thánh Linh chỉ là năng lực của Đức Chúa Trời, thì họ đã không thể nào giải thích được vì sao năng lực của Đức Chúa Trời lại có thể phán với con dân Chúa, hay là vì sao con dân Chúa có thể làm buồn năng lực của Đức Chúa Trời, như đã chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Con dân Chúa có mối tương giao mật thiết với Chúa, thường nghe sự phán dạy của cả ba ngôi Thiên Chúa. Câu 24. Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Giê-xu làm chứng cho tin lành của ân điển của Đức Chúa Trời. Chẳng làm sự tính toán là chẳng suy nghĩ tính toán thiệt hơn, chẳng tìm cách làm giảm đi sự tác động của những gì mà Chúa đã báo trước là sẽ cho phép xảy ra cho ông. Chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, là vẫn kể sự sống của mình là quý, nhưng là quý cho Chúa, quý trong cái sự làm tôn vinh Chúa và đem lại ích lợi cho hội thánh của Ngài. Có nghĩa là sẵn sàng để chịu khổ và chịu chết vì danh Chúa, theo ý Chúa. Người không muốn chịu khổ để theo Chúa và phụng sự Chúa thì chỉ muốn đời sống được giàu có, thoải mái về vật chất, là người sẽ dễ dàng lui đi trong đức tin khi đối diện với cảnh khổ. Người tham sống sợ chết vì ưa thích được sống trong thế gian này hơn là tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự sống đời đời, cũng sẽ dễ dàng chối Chúa khi mà mạng sống của họ bị đe dọa. Cuộc đua của Phaolô và của mỗi con dân Chúa chính là nếp sống mới trong Đấng Christ, là mỗi ngày sống theo lời Chúa. Sự tranh đua ở đây không phải là con dân Chúa tranh đua với nhau, mà là mỗi người tranh đua với thời gian. Cố gắng hoàn thành thật nhiều những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình, đó là điều mà Chúa đã khẳng định trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Trước khi được Chúa đem ra khỏi thế gian này, mỗi người trong chúng ta nên tự hỏi chính mình, mình đã chạy cuộc đua thuộc linh của mình như thế nào? Mình có cùng một tâm tình với Phaolô muốn hoàn tất cuộc đua của mình với niềm vui, hay mình sẽ kết thúc cuộc đua trong nối tiếc? Tiếc vì đã không tận dụng thời gian Chúa ban cho để sống cho Chúa và phụng sự Chúa. Tiếc khi thấy trong ngày Chúa đến, phần thưởng Chúa mang theo để thưởng cho mình quá ít oi vì mình đã không tận dụng thời gian để phụng sự Chúa. Tiếc khi thấy bao nhiêu tháng năm mình tập trung, lo, tiêu phí công sức của cải và thời gian để gây dựng sự nghiệp thuộc thể trên đất này, nhưng nó đã không theo mình vào trong vương quốc trời. Chức vụ riêng của Phaolô mà ông nhận từ Đấng Christ là chức vụ sứ đồ, biệt riêng mình để rao giảng tin lành. Phaolô gọi tin lành là tin lành của ân điển của Đức Chúa Trời, vì đó là sự ban cho bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho loài người. Lẽ ra Đức Chúa Trời hình phạt loài người vì sự phạm tội của họ, nhưng Ngài đã ban cho họ cơ hội ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ để được tha tội và được làm cho sạch tội, được phục hồi địa vị làm con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Trong thế gian này không có một tin tức nào tốt lành hơn là tin tức về sự Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người. Câu 25. Kìa, nay tôi biết rằng trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa. Qua sự bày tỏ của Đức Thánh Linh trong thần trí của ông, Phaolô đã biết trước là hết thảy những con dân Chúa trong các thành phố mà ông đã ghé qua rao giảng tin lành và giảng dạy lời Chúa cho họ sẽ không người nào còn có cơ hội được thấy mặt của ông lần nữa ở trong thế gian này. Lời nói này chắc đã gây bất ngờ và nhiều xúc động cho các trưởng lão. Câu 26. Nên ngày nay tôi làm chứng trước các anh chị em rằng tôi tin sạch về máu của hết thảy mọi người. Động từ làm chứng ở trong câu này khác với động từ làm chứng ở trong câu 21, câu 23 và câu 24 mà chúng ta mới vừa học. Ở trong câu này nó có nghĩa là long trọng tuyên bố sự thật trong danh của Chúa. Thành ngữ tinh sạch về máu của ai đó hàm ý không có trách nhiệm về sự chết của người ấy. Và sự chết được nói đến trong trường hợp này là sự chết đời đời ở trong hồ lửa, còn gọi là sự chết thứ nhì. Phaolô long trọng tuyên bố trong danh của Chúa là ông không có trách nhiệm về sự chết đời đời của bất cứ người nào đã nghe ông giảng tin lành. Đối với người từ chối tin nhận lời rao giảng của ông, thì lời ấy sẽ là chứng cớ để Đấng Christ kết án họ trong ngày phán xét. Đối với người tin nhận lời giảng của ông nhưng về sau lui đi trong đức tin và bị hư mất, thì lời giảng của ông cũng là chứng cớ để Đấng Christ kết án họ trong ngày phán xét. Họ sẽ bị phán tội nặng hơn là những người không tin nhận tin lành. Câu 27. Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Một lần nữa Phaolô khẳng định ông chẳng giấu giếm bất cứ một lẽ thật nào mà ông biết về tin lành. Nhưng ông đã rao giảng cho mọi người tất cả những gì mà Chúa đã mặc khải cho ông về tin lành. Và chúng ta nên nhớ tin lành mà Phaolô rao giảng là tin lành ông trực tiếp nhận được là do Đức Chúa Giêsu Christ mặc khải cho ông, như lời tâm sự của ông ở trong Galati đoạn 1 từ câu 11 đến câu 12. Phaolô rao giảng về sự phải ăn năn tội, phải tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Phaolô rao giảng về sự sống lại và sự sống đời đời. Phaolô rao giảng về hình phạt bị xa cách Đức Chúa Trời đời đời dành cho những ai không tin nhận tin lành. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Câu 28. Vậy hãy chú ý chính mình và hết thảy bày mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục để chăn hội thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. Trước hết chúng ta cần chú ý đến chi tiết này. Đó là hai danh từ bày và hội thánh đều được dùng với hình thức số ít, nghĩa là một bày và một hội thánh. Cách dùng này để gọi hội thánh chung của Chúa ở trong toàn thế gian, khác với cách dùng số nhiều để gọi các hội thánh địa phương. Hết thảy bày là tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa. Điều này hàm ý trưởng lão trong một hội thánh địa phương cũng là trưởng lão trong hội thánh chung của Chúa. Trong đó là trong bầy chiên của Chúa, tức là trong hội thánh. Chức vụ trưởng lão là ở trong hội thánh. Thực tế thì Đức Chúa Trời đã lập ra các chức vụ trong hội thánh như Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28 đã cho chúng ta biết. Thực tế Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là những sứ đồ, thứ nhì là những tiên tri, thứ ba là những người dạy, kế đến là những người làm phép lạ, rồi những người có ân tứ chữa lành các tật bệnh, những người cứu giúp, những người cai quản, những người nói các nhánh của các ngôn ngữ. Và Đức Chúa Giêsu là đấng ban chức vụ cho mỗi người trong hội thánh như Ê-phê-sô đoạn 4 câu 10 đến câu 11 đã chép. Đấng đã xuống cũng là đấng đã lên trên hết các tầng trời để Ngài làm cho đầy dẫy mọi sự. Thực tế Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng tin lành, một số làm người chăn và người dạy. Tuy nhiên Đức Thánh Linh là đấng ban năng lực và đặt để mỗi người vào trong chức vụ như chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 từ câu 4 đến câu 11. Động từ lập có nghĩa là sắp xếp, đặt để. Chức giám mục là chức vụ cai trị sinh hoạt của hội thánh tại một địa phương. Ở trong tiếng Hán Việt, giám là trông chừng, xem xét, mục là chăn dắt. Giám mục là người trông chừng, xem xét và chăn dắt con dân của Chúa. Danh xưng giám mục dành cho những trưởng lão chuyên về công việc điều hành các sinh hoạt của hội thánh. Chúng ta chú ý cách dùng chữ của Phaolô: hội thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. Rõ ràng danh từ Thiên Chúa ở đây được dùng để chỉ Đức Chúa Giêsu Christ, vì chính Đức Chúa Giêsu Christ đã đổ máu của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội cho những ai tin nhận tin lành. Chỉ câu này và câu văn đoạn 1 câu 1 đã đủ để đánh tan tà giáo phủ nhận thần tín của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu này cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ cách dùng danh từ Theos ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh khi được dùng để chỉ về Thiên Chúa. Nếu không có mạo từ xác định đứng trước thì được dùng để chỉ chung ba ngôi Thiên Chúa hoặc là chỉ bất kỳ thân vị nào của Thiên Chúa. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản hiệu đính 2012 và Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch Ngô Lời thì chúng tôi dịch là Thiên Chúa. Còn nếu có mạo từ xác định đứng trước thì chỉ được dùng để chỉ Thiên Chúa thân vị Đức Cha. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản hiệu đính 2012 và Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch Ngôi Lời thì chúng tôi dịch là Đức Chúa Trời. Câu 29. Vì tôi biết điều này rằng sau sự ra đi của tôi sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em, chúng chẳng tiếc bày đâu. Phaolô biết ở đây là do cái sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Sự ra đi là sự Phaolô rời khỏi Asia, cũng có thể hiểu là sự Phaolô qua đời, nhưng không được thích hợp lắm. Phaolô nói mấy lời này vào cuối mùa xuân của năm 58. Ông qua đời vào khoảng tháng 5 hoặc là tháng 6 của năm 68, tức là 10 năm sau đó. Không thể nào phải chờ cho tới 10 năm sau đó thì muôn sói mới xông vào để mà cắn xé hội thánh ở tại Epheso. Chó sói được chính Đức Chúa Giêsu dùng làm hình ảnh tiêu biểu cho các tiên tri giả, đó cũng chính là các giáo sư giả, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15. Sói dữ tợn là sói đói ăn và liều mình để tấn công con mồi. Các tiên tri giả rao giảng những lời không đến từ Chúa, bẻ cong lời Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh, dẫn dắt con dân Chúa đi sai lạc khỏi lẽ thật. Chúng còn lạm dụng tình cảm, tiền bạc, của cải của con dân Chúa. Nhưng điều nguy hiểm là chúng khiến con dân Chúa tin theo các tà giáo do chúng giảng dạy và bị hư mất đời đời. Sứ đồ Phi-rơ cũng đã cảnh giác hội thánh và lời cảnh giác đó đã được chép như sau ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 từ câu 15 đến câu 16. Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu rỗi. Cũng như Phaolô, anh cùng cha rất yêu dấu của chúng ta đã đem sự khôn sáng được ban cho mình mà viết thư cho các anh chị em vậy. Cũng như anh ấy đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó. Ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững chắc đem giải sai ý nghĩa như chúng nó đã làm với các phần thánh kinh khác mà chuốc lấy sự hư mất riêng cho chúng nó. Ngày nay vẫn có nhiều người hiểu sai một số chi tiết trong các thư tín của Phaolô, tạo ra các tà giáo trong hội thánh như là cấm phụ nữ giảng dạy lời Chúa, cấm con dân Chúa sau khi ly dị theo lời Chúa không được tái hôn, cấm con dân Chúa uống rượu, vân vân. Câu 30. Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ. Các tiên tri giả có thể từ bên ngoài nhập vào hội thánh khi chúng giả vờ tin nhận tin lành để được sinh hoạt trong hội thánh, nhưng cũng có thể do người trong hội thánh tin theo sự giảng dạy tà giáo của các tiên tri giả ở bên ngoài hội thánh. Ngày nay sự nghe và tin theo các tiên tri giả còn dễ dàng hơn với cái phương tiện truyền thông mạng. Có một thực tế đáng buồn là nhiều khi con dân Chúa trong hội thánh không nghe theo cái sự giảng dạy lời Chúa của người chăng mà Chúa đã đặt để trong hội thánh. Trái lại, họ sẵn sàng nghe theo những lời giảng bẻ cong lời Chúa của những người không phải là người Chúa đặt để làm người cho họ ăn lời Chúa. Hoặc là họ tự cho rằng họ hiểu đúng lời Chúa hơn là người chăng. Những người như vậy lại lôi kéo những người khác trong hội thánh theo họ. Câu 31. Vậy hãy tỉnh thức, hãy nhớ rằng trong 3 năm đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt. Qua câu này mà chúng ta biết rằng Phaolô đã ở tại Epheso 3 năm. Cũng qua câu này mà chúng ta biết rằng Phaolô đã giảng dạy cho hội thánh tại Epheso không quản ngày đêm. Nghĩa là ngày ông cũng giảng cũng dạy, đêm ông cũng giảng cũng dạy. Phaolô đã phải khuyên bảo mỗi người với nước mắt là vì hoặc là ông đồng cảm với những khốn khó thử thách mà họ phải đối diện, hoặc là ông đau đớn trước cái sự yếu đuối hay là cứng lòng của một số người. Câu 32. Bây giờ hỡi các anh chị em cùng cha, tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho lời của ân điển của Ngài là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh. Phaolô dâng trình các trưởng lão tại Epheso lên Đức Chúa Trời. Ông giao phó họ vào trong tay toàn năng của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời giữ gìn họ. Ông cũng giao phó họ cho lời mà ông đã rao giảng cho họ về tin lành của Ngài. Nói cách khác là lời của giao ước mới, ngày nay chính là Thánh Kinh Tân Ước. Và chúng ta nên nhớ rằng vào cái thời buổi của Phaolô thì Thánh Kinh Tân Ước chính là những lời rao giảng của các sứ đồ và các thư tín của họ. Thánh Kinh Tân Ước là lời của ân điển của Đức Chúa Trời vì là lời bày tỏ tin lành cứu rỗi của Ngài một cách tỏ tường. Vì thế, Thánh Kinh Tân Ước có năng lực gây dựng hội thánh của Chúa để họ được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, tức là quyền đồng trị với Đấng Christ. Đó là đặc quyền mà trong số hết thảy thánh đồ của Chúa, chỉ những ai thuộc về hội thánh mới có được. Câu 33. Tôi đã chẳng tham bạc, vàng hay là quần áo của ai. Câu 34. Chính các anh chị em biết rằng hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi. Phaolô xuất thân từ một gia đình giàu có, là người có học thức, địa vị và quyền thế trong Do Thái giáo. Nhưng từ khi gặp và tin Đức Chúa Giêsu, thì ông đã xem tất cả những sự ấy như sự lỗ, thậm chí như phân. Ông từ bỏ chúng để được hoàn toàn thuộc về Đấng Christ. Lời tâm sự của ông với hội thánh tại Philip đã được chép trong Philip đoạn 3 câu 7 đến câu 8 như sau. Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ vì Đấng Christ. Phải, thật vậy, tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Giêsu, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân để tôi được Đấng Christ. Chính vì thế mà Phaolô không tham muốn của cải của ai, dù có sự chu cấp của con dân Chúa ở những nơi mà Phaolô đến, như là thức ăn và chỗ ở, nhưng ông cũng đã tự làm việc kiếm sống bằng chính đôi tay của mình. Bởi đó ông có đủ chi phí cho các nhu cầu của bản thân và của những người đồng hành với ông trong một vụ truyền giáo. Câu 35. Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự rằng các anh chị em phải lao động như vậy để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã phán: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, có nghĩa là tôi đã tỏ cho các anh chị em từ lý thuyết đến thực hành, từ lời nói đến việc làm về nếp sống mới trong Đấng Christ. Chẳng những Phaolô tự làm việc kiếm sống mà ông còn làm gương cho cả hội thánh về việc phải lao động kiếm sống theo cái khả năng của mỗi người. Nhờ đó mà mình không trở thành gánh nặng của người khác và còn có của cải vật chất để tiếp trợ cho các anh chị em có nhu cầu mà họ không tự mình giải quyết được. Danh từ những người yếu đuối vừa chỉ những người đau yếu, bệnh tật không thể lao động kiếm sống, vừa chỉ những người nghèo chịu khó lao động nhưng không đủ sống, như trường hợp có đông con. Chúng ta không thấy chỗ nào ở trong các sách Tin Lành ghi lại lời phán ban cho có phước hơn nhận lãnh của Đức Chúa Giêsu. Nhưng chính sứ đồ văn đã kết luận rằng không thể ghi lại cho hết các việc Đức Chúa Giêsu đã làm. Đó là lời mà văn đã chép ở trong văn đoạn 21 câu 25. Vậy thì cũng không thể ghi lại hết các lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Và vì sứ đồ Phaolô được Đức Chúa Giêsu mặc khải tin lành cho ông, nên có thể đó là lời Ngài đã phán trực tiếp với ông mà ông đã giảng dạy cho con dân của Chúa. Câu 36. Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống cầu nguyện với hết thảy họ. Câu 37. Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phaolô mà hôn người. Phaolô kết thúc lời tâm tình giảng dạy của mình cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô cùng lời chào chia tay họ bằng cái sự quỳ xuống cùng cầu nguyện với họ. Sự khóc lóc nhiều hàm ý sự thương cảm rất lớn, khiến cho các trưởng lão phải khóc ra tiếng và khóc thật nhiều. Sự nghiêng vào cổ của một người để hôn người ấy là phong tục của dân Israel và một số dân khác ở Trung Đông. Và chúng ta thấy ở trong Thánh Kinh có ghi lại các trường hợp tương tự như vậy. Như Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 4, đoạn 45 câu 14, đoạn 46 câu 29 và Luca đoạn 15 câu 20. Câu 38. Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi họ đã tiễn người lên tàu. Trong các lời chia tay của Phaolô, cái lời mà khiến cho các trưởng lão đau lòng nhất là lời nói rằng chẳng một ai trong số họ sẽ nhìn thấy mặt của Phaolô nữa. Và cuối cùng, họ cũng phải tiễn Phaolô lên tàu để ông tiếp tục chặng hành trình còn lại về Jerusalem. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học này. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Lời Ngài Trong Tôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. lòng nhiều bâng khuâng, tìm đến bên lời cha thấy lòng vững yên. Nhưng khi lòng nhiều suy tư, lo lắng vì nhu cầu, nhớ lời cha đã cha luôn hành tính quan phòng. Bao nhiêu ngày tháng trong đời, phước lành từ trời luôn ban, ngài hằng lo toan vì ngài yêu. Linh hồn tôi thỏa vui, lời cha soi sáng bước chân tôi trên khắp nẻo linh trình, lời vẫn luôn soi đường vượt qua bao cánh đời, lòng tôi luôn thái an, lời cha yên ủi hồn. Nhưng gian nan, ngài vẫn ân cần đưa dắt từng bước tôi. Nhưng khi đường đời thông dông, tôi vẫn hằng ghi lòng những lời cha đã hứa. Qua bao ngày tháng trong đời, an nhiên từng bước linh trình, sống theo từng lời cha ban, lòng mừng vui luôn lời ngài trong tôi.
Bởi các giới luật của ngài tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường lối giả dối. Lời ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Linh hồn tôi thỏa vui, lời cha soi sáng bước chân tôi trên khắp nẻo linh trình, lời vẫn luôn soi đường vượt qua bao cánh đời, lòng tôi luôn thái an, lời cha yên ủi hồn. Nhưng vẫn ân cần đưa dắt từng bước tôi, nhưng khi đường đời thông dông, tôi vẫn hằng ghi lòng những lời cha đã hứa. Qua bao ngày tháng trong đời, an nhiên từng bước linh trình, sống theo từng lời cha ban, lòng mừng vui luôn lời ngài trong tôi. Sống theo từng lời cha ban, lòng mừng vui luôn lời ngài trong tôi. Thank you.
cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.